Hôm 1 tháng 8, Phó Thủ tướng Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok, Thái Lan. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 8 nói, tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông, thông qua các biện pháp hòa bình để giải quyết thỏa đáng tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi không nên để các vấn đề trên biển làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, ông Nghị còn nhắn nhủ Việt Nam cần kiểm soát đúng đắn các vấn đề trên biển để xử lý tốt các bất đồng. Tân Hoa Xã trích nội dung trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 2 tháng 8. Trong cùng ngày, ông Phạm Bình Minh có tiếp xúc song phương với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bangkok, theo một thông tin trên Twitter hôm 2 tháng 8 của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cũng hôm 1 tháng 8, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ngoại trưởng Hoa Kỳ ASEAN, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, chúng tôi không bao giờ yêu cầu bất kỳ quốc gia nào ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương phải lựa chọn theo nước nào. Sự tham dự của chúng tôi trong khu vực này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhằm mục đích thắng thua. Những mối quan tâm của chúng tôi đơn giản là hoàn toàn thống nhất với những mối quan tâm của các bạn và điều vì lợi ích chung của các bên, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói. Trong diễn biến liên quan đến an ninh khu vực, hôm 1 tháng 8, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn sông Mekong, ông Pompeo đã lên tiếng bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc chặn thượng nguồn để xây đập, theo trang tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi rất tiếc phải nói rằng chúng ta nhận thấy những xu hướng đáng quan ngại. Chúng tôi nhận thấy các hoạt động xây đập thượng nguồn diễn ra ào ạt nhằm kiểm soát dòng chảy ở phía hạ nguồn. Sông Mekong hiện đang có mực nước thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Vấn đề có liên quan đến quyết định chặn nước ở thượng nguồn của Trung Quốc. Trung Quốc cũng có kế hoạch mở rộng và nạo vét lòng sông. Trung Quốc cũng tiến hành tuần tra trên sông ngoài biên giới, và chúng tôi cũng thấy những áp lực đã ban hành các quy định mới do Bắc Kinh chỉ đạo nhằm quản lý con sông này, từ đó làm suy yếu ủy hội sông Mekong, ông Pompeo nhấn mạnh.
Cục Kiểm ngư Việt Nam đã được bàn giao hai tàu kiểm ngư được sửa chữa, nâng cấp với tài trợ của Nhật Bản. Trang mạng tin tức quốc phòng James Navy International hôm 1 tháng 8 cho biết là hai tàu mang ký hiệu KN-595 và KN-596 đã được công ty đóng tàu Hồng Hà giao cho Cục Kiểm ngư vào ngày 30 tháng 7. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời phỏng vấn của trang mạng quốc phòng James xác nhận hôm 2 tháng 8 rằng hai tàu kiểm ngư này là một phần trong gói viện trợ gồm 6 tàu kiểm ngư mà chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam như thông báo vào tháng 5 2014 và được Ngoại trưởng Nhật lúc bấy giờ là ông Fumio Kishida phê chuẩn vào tháng 8 cùng năm. Trang tin tức quốc phòng Gen dẫn lời người phát ngôn Nhật Bản nói rằng Tokyo viện trợ các tàu kiểm ngư theo nguyện vọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ trong nỗ lực tăng cường khả năng giám sát việc tuân thủ luật pháp trên các vùng biển thuộc lãnh hải của Việt Nam. Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản cũng cho biết là Tổng cục đã nhận được hai tàu KN-595 và KN-596 từ công ty đóng tàu Hồng Hà và xác nhận là hai chiếc tàu đã được sửa chữa, cải hoán và nâng cấp từ hai chiếc tàu do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Tổng cục Thủy sản cho biết là hai tàu kiểm ngư sẽ được bàn giao lại cho Chi cục Kiểm ngư vùng 5 Kiên Giang sử dụng. Lễ bàn giao tàu kiểm ngư có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Dương Thanh Trương và lãnh đạo của Tổng cục Thủy sản, cũng như lãnh đạo của công ty đóng tàu Hồng Hà. Phát biểu trong buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến nêu bật vai trò của lực lượng kiểm ngư, mà theo ông là bảo đảm thực thi pháp luật chuyên ngành thủy sản, phối hợp cứu nạn và tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước. Theo trang tin điện tử của Tổng cục Thủy sản, hai tàu kiểm ngư vừa được bàn giao, mỗi tàu có chiều dài lớn nhất là hơn 56 mét, chiều rộng lớn nhất 9 mét, lượng giãn nước khoảng hơn 1 triệu tấn, vận tốc từ 12 tới 14 hải lý, thời gian hoạt động trên biển tối đa là từ 45 tới 50 ngày đêm trên biển. Hà Nội hồi gần đây đã có những động thái công khai bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là sau khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất DG-8 cùng với các tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vẫn theo Tổng cục Thủy sản, hôm 29 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Việt Nam đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, để giúp ngư dân bám biển cùng với các lực lượng khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa Việt Nam.
Hôm 2 tháng 8, nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người thứ ba trong gia đình có 3 người bị chính quyền Việt Nam kết án vì phản đối sự bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đã được phóng thích sau 8 năm bị giam cầm, theo tin từ gia đình. Từ Trà Vinh, bà Đặng Thị Ngọc Minh, mẹ của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, nói dưới VOA.
Mình thấy những cái điều bất công của xã hội, năm 2011 thì biển đảo mình dần dần bị mất đi. Nói chung là ba mẹ cô là đi đấu tranh cho dân chủ, dân quyền và biển đảo cho Việt Nam thôi. Và cái công cuộc đấu tranh đó, dù cho có bị tù tội hay thế nào đi nữa thì ra tù rồi thì cái tấm lòng yêu nước của mình cũng vẫn còn hoài hoài, mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cùng mẹ và anh trai bị bắt và đưa ra xét xử trong phiên tòa xét xử 14 thanh niên Công giáo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vào năm 2013. Trong đó, có các nhà hoạt động từng được báo chí quốc tế loan tin như Đặng Xuân Diệu, đang tị nạn tại Pháp, và Lê Văn Sơn, đang tị nạn tại Hoa Kỳ. Bà Minh cho biết có đến 3 người trong nhà bà đều bị phạt tù, gồm bà, cô Minh Mẫn và anh trai của cô là Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Phúc bị án treo, còn bà Minh mãn án tù vào năm 2014.
Thì nói chung là trong vụ án của 14 thanh niên Công giáo là ba mẹ con đều bị bắt một lượt hết. À, nhưng mà anh trai của Mẫn thì là khi xử sơ thẩm là án treo về. Nhưng mà 3 năm án treo nó cũng rất là nặng nề. 37 tháng 14 ngày thử thách rồi 2 năm quản chế nữa. Còn cô thì 3 năm tù giam và 4 năm quản chế. Thì coi như mẹ và anh trai thì bây giờ đã xong hết rồi. Còn Minh Mẫn thì là 8 năm.
Gia đình bà Đặng Ngọc Minh là những người tiên phong trong phong trào dùng sơn và ký hiệu HSTSVN, có nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, theo tổ chức theo dõi nhân quyền. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, bà Đặng Ngọc Minh cùng hai con từ Trà Vinh lên Sài Gòn để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. Từ đó gia đình của Minh Mẫn bị công an và an ninh để ý. Tuy biết rõ điều này nhưng họ vẫn tiếp tục vẽ khẩu hiệu, rải truyền đơn, nhất là của Minh Mẫn. Chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức phản động Lưu Vong Việt Tân nói ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Báo Công an Nhân dân trích cáo trạng của Viện Kiểm sát tối cao cho biết. Tuy nhiên, bà Minh cho VOA biết rằng gia đình bà vì chứng kiến bất công của xã hội mà lên tiếng đấu tranh, chứ không phải đấu tranh vì một tổ chức hay một cá nhân nào. Bà Minh nói thêm.
Còn cái thời điểm của năm 2011 thì lúc đó cái truyền thông với lại cái sự đấu tranh của đồng bào mình á là nó cũng chưa được mạnh lắm và nó cũng chưa có lan tỏa nhiều như bây giờ, nên cái thời đó gia đình cô bị như vậy là coi như là cũng ít có người biết và cũng ít có người can thiệp tới.
Ngay sau khi bản án của 14 thanh niên Công giáo được tuyên, Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã đưa ra thông cáo nói rằng bản án này cho thấy phần nào của một xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam. Khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng nói rằng tất cả những bị cáo này đều bị bỏ tù vì đã thực hiện quyền của mình với những hoạt động mà lẽ ra không nên được xem là tội phạm. Derek Ngô, thủ khoa trung học gốc Việt sắp vào học trường Harvard, chia sẻ với VOA về những tấm lòng cao cả đã giúp anh vượt qua hành trình gian nan từ một đứa trẻ mồ côi đến khi nhận được học bổng vào một trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Chàng thanh niên 18 tuổi nói chính Emos Fellowship, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ những học sinh có thành tích cao trong học tập nhưng gia cảnh khó khăn, đã giúp anh chuẩn bị các bước cần thiết để nộp đơn vào các trường đại học.
The Emerge Fellowship provided college guidance for me and they connected me to people who could assist me with the college application process.
Derek Ngô nói, chương trình Emos Fellowship đã tư vấn cho tôi về các chương trình đại học và họ đã giúp tôi kết nối với những người có thể hỗ trợ tôi trong quá trình nộp đơn vào các trường này. Họ tư vấn và giúp tôi thông tin để nộp đơn vào các trường như Harvard và họ cũng đã cho tôi những kết nối mạnh mẽ và những nguồn lực thực sự tốt có tác động sâu sắc đến cách tôi tiếp cận quá trình nộp đơn vào các trường đại học ở Hoa Kỳ. Derek nói Emos đã giúp anh định hướng trong tương lai, tạo điều kiện để cho anh nộp đơn vào các trường như Harvard. Mặc dù vô gia cư đối mặt với những thử thách trong cuộc sống như bố mẹ bị án tù và một người cha vắng mặt, Derek đã tìm được nơi nương náu cho riêng mình và duy trì điểm số tốt ở trường. Trong suốt thời gian đó, anh giữ bí mật về cuộc sống của mình với bạn bè và giáo viên, theo học khu độc lập Houston. Patricia Welcon, Giám đốc điều hành của Emerge Fellowship hết lời khen ngợi nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh của Derek. Derek là một học sinh tuyệt vời trong chương trình của chúng tôi từ trước đến nay và em được báo chí nhắc đến rất nhiều. Khi bắt đầu tham gia chương trình thì em không biết nhiều về hệ thống các trường đại học bên ngoài thành phố Houston, nhưng rồi chương trình giúp em nhận biết được các cơ hội tiếp cận các trường này và có được trợ cấp về tài chính dành cho các sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp. Derek chia sẻ với trang Houston Chronicle rằng chương trình Emerge quả thật đã mang đến cho anh một cơ hội để anh vượt qua nghịch cảnh. Anh rất biết ơn người cố vấn của anh ở Emerge, bà Judy Lay, người đã ngày đêm giúp đỡ anh chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để anh có thể giành được suất học bổng tại Harvard.
As a mentor, she kind of gives me advice in like the professional world, and she also gives me life advice.
Là một người hướng dẫn, cô ấy cho tôi lời khuyên cả về mặt hướng nghiệp cũng như những điều tâm đắc trong cuộc sống, đặc biệt là những kết nối với các trường đại học. Cô luôn ủng hộ các mục tiêu theo đuổi về học vấn của tôi. Bà Trisha nói chính tình người cao cả, sự bao dung và lòng nhân ái của bà Judy Lay đã giúp Derek có thêm nghị lực trong cuộc sống. Đáng nói, đó là tình cảm quý báu của những người gốc Việt với nhau, bà Trisha nói với VOA. Cô Judy Lay, người hướng dẫn của Derek, là một người tị nạn đã rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư. Bà là người đã mang đến cho Derek nhiều kết nối trong trường học. Bà và Derek đều là người gốc Việt, có cùng nền văn hóa, rất cảm thông, và bà xem Derek như là đứa con trong gia đình. Đó là những tình cảm, những chia sẻ thật tuyệt vời. Trong một chương trình truyền hình địa phương của đài ABC 13 News, Derek tri ân sự giúp đỡ của bà Judy Lay. Bà ấy có lẽ là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp. Bà Judy chăm sóc cho Derek và xem anh như con ruột. Đài truyền hình ABC 13 News nhận định. Đài này trích lời bà Judy nói.
I met Derek last summer. He is an Emerge scholar and I volunteered to. When I found out he got into Harvard, I started crying.
Tôi biết Derek vào mùa hè trước. Em là một học sinh tham gia chương trình tư vấn của Emerge Fellowship và tôi tự nguyện làm người tư vấn cho em ấy. Tôi thường xuyên mời em ăn tối cùng gia đình tôi. Em gần như là người trong nhà. Khi hay tin em được chọn vào trường Harvard, tôi đã bật khóc. Trong mùa hè này, cũng nhờ vào sự kết nối của Emerge Fellowship, Derek đã tham gia chương trình thủ lĩnh sinh viên do Bank of America thực hiện. Trong khuôn khổ của chương trình này, Derek tham gia thực tập tại trung tâm cộng đồng Wesley, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương, và tìm hiểu về công tác xóa đói giảm nghèo, quản lý tài trợ và lập kế hoạch chiến lược. Ngoài ra, Derek chia sẻ trên Facebook rằng anh vừa tham dự một hội nghị thượng đỉnh dành cho các nhà lãnh đạo quốc gia tương lai ở thủ đô Washington DC vào tháng 7. Derek cho biết dịp này anh có cơ hội làm quen với các kỹ năng lãnh đạo để hướng tới việc tạo ra một xã hội gắn kết với cộng đồng sâu rộng hơn.